Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật Bổn Sư Thích Ca Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Kinh Di Giáo, tức là cái lời di chúc cuối cùng của Đức Thế Tôn khi sắp nhập vào cảnh Niết Bàn. Thì đây qua cái phần ba nhỏ, Đức Phật dạy cái phương pháp xả bỏ. Tỳ kheo, các ông muốn cầu quả vị tịch tịnh vô vi an lạc, phải xa lì chỗ ồn náo, riêng ở nơi vắng vẻ. Có nghĩa là ở đây Đức Phật dạy là tùy theo các ông muốn cầu quả vị tịch tỉnh vô vi an lạc, tức là cái cảnh giới mà tịch tỉnh vắng bóng những cái vọng niệm điên đảo thì phải làm gì? Xa lì chỗ ồn náo. Có nghĩa là dạy chung cho cái người cư sĩ hoặc là cái người xuất gia. Giờ hỏi thẳng quý thầy một điểm, hồi xưa mà quý thầy mà phát tâm đi tu để cầu cái gì? Chẳng hạn như mình đến các thiền viện, mình lạy lục, mình tha thiết, rồi mình công quả, có khi 6 tháng, có khi 1 năm. Rồi quý thầy lớn thấy mình tu được, học được, rồi làm việc được, có đức hạnh, rồi các ngài mới cho xuất gia. Chứ hồi xưa giờ quý thầy thấy cái ai mà đăng báo đi xuất gia không? Có khi đăng báo xuất gia không? Vì ai xui khiến mình đi xuất gia? Tức là mình phải đặt câu hỏi, ai xui khiến đi xuất gia? Có cha mình xui khiến đi xuất gia không? Mẹ mình? Hỏi thẳng một điều luôn, đại chúng nhà cái ai thiếu nợ đi xuất gia không? Cũng không luôn. Có thất nghiệp đi xuất gia không? Cũng không luôn, đang không ăn việc làm rõ ràng. Vì như vậy mình đến thì gì, mình làm cái gì? Đặt vô hỏi một cái. Phải không? Người xưa và ta đi tu á, luôn luôn ta đặt dấu hỏi là mình đi tu để làm cái gì. Lúc nào trong đầu ta đặt dấu hỏi hết đó. Mà nếu mà quý thầy mà có được cái giải đáp rồi đó, thì trong cuộc sống tu hành này khỏi cần người dạy, khỏi cần ai nhắc hết đó. Là một điểm, chỉ cần mình đặt dấu hỏi là mình đi tu để làm cái gì, là không cần thầy tổ nào nhắc. Hay như ngày xưa chúng tôi vào bước chân vào thiền viện Thường Chiếu được 6 tháng. Sau khi mà nghiên cứu qua những cái bộ kinh điển, những bộ luật, mà trong tâm niệm tôi á, nếu tôi nói là nếu đủ duyên sau này lớn lên trưởng thành đủ nhân duyên mình dạy về giới luật, thì trong đầu mình luôn luôn ôm ấp cái chuyện đó rồi á, thì trong cuộc sống là mình ăn, mình uống, mình ngủ, mình nghỉ, mình điều hòa, không cần sư ông hay là ông thầy tôi nhắc nhở, không có cần. Mình phải đặt dấu hỏi mà mình tìm được cái giải đáp rồi khỏi cần ai nhắc nhở. Cho nên đây nói nè, muốn cầu quả vị tịch tỉnh vô vi an lạc, tức là phải xa lì chỗ ồn náo. Như vậy mục đích của mình đi tu á, là để làm Phật. Phật thì không có chúng sanh nằm đó. Quý thầy nghiệm kỹ đúng không? Mình mục đích đi tu là để sau này làm Phật, phổ độ chúng sinh, cứu giúp cho những người nào trước tiên nhất. Quý thầy đi tu mình có hiếu gia đình không? Bảo này đi tu có hiếu không? Cha mình, mẹ mình, người thân mình, phải không? Mà nếu mà mình không có thành tựu cái quả vị tịch tỉnh vô vi an lạc rồi đó, bản thân mình cứu được nhưng đừng nói cha mẹ mình. Mà muốn được như thế là gì? Phải xa lì chỗ ồn náo, riêng ở nơi vắng vẻ. Chẳng hạn như ngày xưa mà những thầy tỳ kheo vừa mới xuất gia là Phật bắt buộc không ở chỗ ồn náo, ở chỗ A Lan Nhã. A Lan Nhã là tịch tỉnh đó. Những bậc mà long tượng lớn như chẳng hạn như ngài Quốc sư Huệ Trung, ngài Nam Tuyền Phổ Nguyện, ngài Đức Sơn, ngài Triệu Châu, sau khi mà các ngài kiến tánh rồi còn phải ẩn tu ở trong núi rừng hang sâu gì đó, lụm hạt dẻ uống nước suối, hệ như ngài Quốc Sư Phù Quân ở Việt Nam mình, đúng không? Vào trong núi Yên Tử ở rất là sâu, ăn hạt dẻ, uống nước suối, xương cứng mặt gầy đó. Cho nên mình bây giờ mình được cái phúc duyên á, là mình ở chỗ này là vắng, tức là ít bóng người. Tuy rằng á, cái đời sống mình nó không bằng những cái nơi phồn qua đô thị, nhưng mà cuộc sống của mình á, là mục đích mình đi tu đời mà được cái chỗ an ổn tịch tỉnh. Mà quý thầy mà tu đến cái chỗ an ổn tịch tỉnh rồi đó, thì cái con đường thiền tập, cái con đường thiền tập này không cần nhắc luôn. Bởi vì á, một ngày mà mình không có ngồi thiền, mình cảm thấy nó bức rứt, nó khó chịu, giống như là mình khát, mình phải uống, đói phải ăn. Cái phương pháp tu thiền á, chứ còn mà mình ngồi thiền chừng không tới chừng đâu 5 phút mà mình gục xuống bộ đòn, là bây giờ mình phải coi lại cái phương pháp của mình. Hôm tôi đi dạo một vòng á, tôi thấy chưa tới 5 phút. Hôm mình thiệu có kiểm thiền thấy không, buổi đầu hôm á, thấy ai gục xuống bộ đòn, không tới 5 phút. Tại vì nó không có nếm được cái quả vị giải thoát, không có nếm được cái trạng thái khinh an của trong lúc thiền tập. Mà cái trạng thái khinh an trong lúc thiền tập mà mình nếm được rồi á, thì tự nhiên mình ngồi thì nó được an ổn, được khinh an. Dầu cho bây giờ mà quý thầy mà có tiền bạc tỷ luôn, vào trong siêu thị cũng có cái trạng thái này. Mà trạng thái này từ nơi nội tâm của mình, từ nơi được cái nhân duyên, cái phúc đức mình ra đời gặp được chánh pháp, sáu căn đầy đủ, có cái túc duyên mình tu nữa, mà quý thầy không có cơ hội, tức là không có nắm bắt được cơ hội đó, thì mai này lớn lên rồi bỏ không. Mai này lớn lên giống như các ngài nói là mưa lâu ngày thấm đất. Cái học này, cái tu cũng vậy, mình lâu ngày nó mới thấm đất. Dưỡng dưỡng giống như hạt giống mình gieo xuống rồi, bây giờ mình phải dưỡng dưỡng nó. Mà dưỡng dưỡng nó thì mình phải tưới tẩm cho hạt giống nó lớn mạnh lên. Còn mình không dưỡng dưỡng, mình tưới tẩm những cái hạt giống xấu, hạt giống ác, thì dầu mai này mình không có đi tu, mình ra ngoài đời mình làm việc, thì chắc chắn mình làm những cái việc ác pháp, không bao giờ mình làm những cái việc thiện pháp. Cho nên cái phần mà đi xuất gia nó cũng rất là quan trọng. Cho nên người xưa chẳng hạn như có một vị thiền sư, ngài Thạch Củng á, thiền sư Thạch Củng, một lần mà ai mà bước vào cửa nhà thiền, ngài gương cây cung, ngài bắn, ngài nhắm ngay cái thân hình người đó, ngài gương cung lên, ngài nói: ma quỷ nào xúi ông đi xuất gia, ông đi xuất gia làm cái gì? Mà người xưa là không phải như ngày nay, thời xưa đi xuất gia khó lắm. Cho nên mà cái này là nắm bắt được cái chỗ yếu điểm đó rồi đó, thì chúng ta phải gắn gỗ. Người ở nơi vắng vẻ được đế thích chư thiên thảy đều kính trọng, tức là mình ở nơi vắng vẻ, ở núi ở rừng đó, thì được là vua đế thích là vua cõi trời thứ 33. Ông rất là kính trọng những cái người mà gọi là xả bỏ, xa lìa những cái chỗ ồn náo, ở nơi cái chỗ tịch tỉnh vắng vẻ, chuyên tu tập về con đường thiền định. Được gì đó, được chư thiên thảy đều kính trọng, thế nên phải bỏ đệ tử và học chúng. Quý thầy thấy không? Tức là muốn ở chỗ vắng vẻ an ổn thì mình mới xuất gia 5-10 năm mới được nhận đệ tử gì hết. Hẹn như tụi tôi là được hòa thượng cho phép đủ nhân đủ duyên ra để hướng dẫn. Mà xưa giờ quý thầy thấy tôi có nhận đệ tử không? Không. Có bao nhiêu tôi đem vô thường chiếu hết, dầu cho 5 giới hoặc là 10 giới, hoặc là những người tha thiết lắm, tôi cũng đến gặp trình bày với thầy chúng tôi, để cho gì? Được, mình được an ổn, mình được rảnh rang. Còn mà mình mới xuất gia mà mình có một cái tâm là không muốn ở chỗ vắng vẻ, không muốn ở trong học chúng. Đây là cái chỗ này nói cho những người mà được cái chỗ quả vị an ổn tịch tỉnh rồi. Một mình ở chỗ rảnh rang lo diệt gốc khổ, nếu thích đông người sẽ bị các sự phiền nhiễu, thí như cây lớn phải bụi lũ chim lót ổ sẽ có mối lo khô gãy, còn dính líu với thế gian tất bị dìm trong các khổ, thí như voi yếu mắt lầy không thể tự ra được, ấy là công đức xả bỏ. Tức là Ở đây nói rất là rõ, không còn dính líu cái việc thế gian. Quý thầy thấy á, một ngày á, cái mình ngộ lắm, một ngày nó nhiễm một chút, ngày nhiễm một chút. Chẳng hạn như sáng hôm nay nè, ở đây hay buổi sáng sớm tôi thấy sương nó rất là nhiều. Bây giờ quý thầy sáng nay mình trước khi mà ngồi thiền á, mình dậy sớm khoảng chừng 5-10 phút mình đi một vòng thử. Đi một đổi tự nhiên mình cảm thấy rất là lạnh, vì sương nó thấm vào áo. Thì mình dính líu với thế gian á, thì có một lúc nào đó là nó thấm vào lạnh, là nó nhiễm sương rồi đó thì cứu không được. Nên có những người dính líu thế gian nhiều quá, tu một thời gian cái tu được, ngồi thiền cũng được luôn, tụng kinh cũng được luôn, học cũng được luôn. Tức là ở trong chùa có những người đó ở hai tuần lễ giống như ở 20 năm trong chùa vậy đó. Vậy đâu khác gì ở tù, đúng vậy không? Mình ở chùa mà mình không cảm thấy an ổn, không được hạnh phúc trong chánh pháp thì giống như cái người ở tù. Mà người xưa người ta nói sao, nhất nhật trung tù thiên thu tại ngoại. Một ngày ở trong tù bằng ngàn năm ở ngoài, một ngày ở trong tù bằng ngàn năm ngoài đời. Thì nếu mà chúng ta không gặt hái được kết quả của sự tu tập á, thì ở trong chùa mình nó giống như người ta nói, giống như ở tù vậy. Mà quý thầy đừng có ham, mình thấy cái thế gian á, nó nhiều màu sắc. Mình tưởng rằng thế gian nó là chắc có một cái gì đó hạnh phúc, cái mình tìm tòi. Vừa rồi tôi dẫn một số mấy chú vào thường chiếu để mà phát tâm xuất gia đó, thì dắt lên cái chỗ cái anh thợ may, anh mới kể lại là có một ông thầy. Ông thầy ngày xưa đó là tu ở Trúc Lâm, tu cũng lâu rồi đó nha chú phải. Rồi lúc mà thầy này bệnh, lúc mà bị bệnh á, rồi xuống dưới bệnh viện Chợ Rẫy. Thì xuống bệnh viện Chợ Rẫy thì ở đó cắt một thầy theo để nuôi. Rồi trong lúc mà nuôi cái thầy này mà đi đâu mà bận việc gì á, khoảng chừng 2-3 tiếng gì á, thì có một cái cô này vào có nuôi, có săn sóc giùm. Săn sóc một thời gian, cái tình sanh thì trí cách, mà gần gũi mà săn sóc vậy, mình tưởng như là giống như ở thiên đường chứ không có thấy địa ngục nữa. Đúng vậy không? Mới gặp nhau mình tưởng như thiên đường mà rất là đẹp, cảnh giới rất là thù thắng, mình tưởng rất là hay. Rồi xong rồi sau khi mà hết bệnh rồi ở sao? Ở thiền viện ngày xưa giống như thiên đường thì bây giờ nó giống như địa ngục. Cái hình bóng cái cô này hiện ra mãi luôn, bây giờ cái nước thôi bỏ áo tù. Sau khi về rồi đó, tưởng rằng hạnh phúc đó, sống đâu được chừng 6-7 tháng gì á. Hồi xưa kêu thầy con, bây giờ mình tu 10 năm hoặc là 20 năm về biết làm gì. Kêu giờ nó không kêu thầy con nữa, kêu mày. Nói, tưởng mày giỏi, rốt của cái nồi cơm mày nấu cũng xong. Tại vì chẳng lẽ mình nấu cơm ngon hoài, phải không? Có một lúc nào đó cái mình nấu cơm bị gì, nhão, bị sấm, bị khê, hỏi chửi. Bây giờ ông kêu thầy con nó kêu mày, tưởng mày giỏi lắm mà nồi cơm mày nấu xong, cái buồn khổ đó. Về là buồn khổ xong về thường chiếu tâm sự, tưởng rằng ra là hạnh phúc, nhưng rốt cuộc cũng thấy hạnh phúc gì hết. Cái thầy nghĩ mày đúng không? Nghĩ mày 5-10 phút đi. Cho nên ở đây mà nếu mà mình không có nắm bắt được cái phương pháp thiền định, không gạn lọc được những cái tâm vọng tưởng điên đảo của mình á, thì mình chụp cái khác. Mà cái người thế gian á, hoặc là cái người tu tập á, là có những cái pháp gọi là thủ xả hoặc là nắm bắt. Còn nếu mà mình không có cái pháp an ổn tịch tỉnh á, vô vi này rồi đó, thì tự nhiên mình thèm khát cái khác, thích coi phim, thích coi báo, rồi thích ca nhạc, thích đủ thứ hết. Giờ hết thích kia luôn, không có thích pháp môn thiền định nữa. Cho nên và cái phần này là Đức Phật biết trước, Phật siêu lắm. Phật biết trước là nếu mà mình không có đạt đến cái chỗ mà cái trạng thái khinh an ổn trong cái đời tu của mình á, thì mình rất là dễ sa ngã trong cuộc đời thường này. Cho nên ngày xưa mà tại sao mà cái Đức Phật nói là các thầy tỳ kheo mà chứng A-la-hán rồi mới cho được về nhà, chưa chứng không cho về. Về chừng 5-10 ngày bảo đảm anh lên anh tu không được, anh ngồi thiền nó nhức giò nhức cẳng anh. Đó là gì? Đó là cái con ma vọng tưởng ở trong tâm của mình đó. Trong tâm mình đủ thứ hết, không? Quý thầy không tin à, mà quý thầy mà đi mà về nhà coi, hẹn như cho mà quý thầy đi hoằng pháp lợi sanh sau này á, đi cả tháng cả 10 năm cúng cái gì hết á, mà chỉ cần về nhà thôi một ngày hai ngày là mình về lấy mình tu cũng được. Đa phần là cái người thế gian nó không thích mình đi tu, là một điểm cha mẹ nào cũng có thích mình đi tu. Về nhà kể lễ, chẳng hạn như bây giờ nhà mình về nhà, nhà mình giàu có thì mình nhiễm cái thế gian, nhà mình giàu quá đi tu uổng. Còn mà nhà mình nghèo quá thì tội đi tu thấy tội với cha mẹ thôi, về mà làm đời sống cư sĩ để sau này bố thí cúng dường cũng được. Cái tâm mình nó ngộ lắm. Cho nên nói thiệt với thầy, tôi hồi xưa giờ tôi về nhà mà để ký giấy tờ thôi nha, chứ đừng nói về nhà thăm, về ký giấy tờ thôi, không tới 5 phút là tôi chạy ra liền. Mà tôi tu là lâu đó, dạng dạng là tôi cũng lâu, nhập thất nhiều lần. Cái người thế gian mình thấy nó kỳ cục lắm. Giàu cho cha mình, mẹ mình luôn, cha mẹ ruột luôn, họ cũng thích mình đi cái con đường này. Cho nên là quý thầy sau này mà quý chú cư sĩ mà sau này đủ duyên xuất gia rồi đó, phát nguyện 3 năm hoặc là 4 năm mới bước vào nhà, mà có điều kiện mới về cũng có thôi. Giống như mình là mình chết vậy đó, mình muốn được thành Phật tác tổ là mình phải chết cái thân phàm này. Nói thẳng luôn, cái thân phàm, cái thân mà cái thân thúi này phải cho nó chết. Mà người xưa nó nói là gọi là tiệt hậu tái tô đó. Một lần chết đi để 1000 năm sống lại, phải cho chết cái thân này luôn, không có về thăm nhà, thăm nơm gì hết. Đến thì coi như chết rồi, không còn sống nữa. Mà quyết chí như vậy thì quý thầy thành đạo không có khó. Cái ngày nói là mấy ông mà tu mà kiểu vậy là thành đạo không có khó, bảo đảm luôn. Mình bây giờ mình là bây giờ mình là sau này xuất gia rồi, mình là con Phật, thích gì đó phải không, thích Chí Châu rồi thích Tánh Nghiên, thích gì đó, đâu có thích, hay là thích đủ thứ. Mình là con Phật, mình phải khẳng định mình là con Phật rồi, chứ mình còn con gia đình nữa, họ Nguyễn, họ Phan, họ Phạm, họ Tô, họ gì bỏ hết, ba cái họ bỏ hết. Mình bây giờ họ thích, mình khẳng định vậy đó. Họ cha mẹ thì mình có cái ơn sanh thành, mình ráng tu để sau này mình độ thôi. Độ kiếp này không được, phát hiện độ kiếp sau, kiếp sau nữa, độ kiếp sau nữa. Còn lúc này là chết luôn, không có gia đình mà điện về, giải hại nhà tôi mà điện về bị cái trục chặt cái nói nhà lo tôi giống như bây giờ chết rồi. Nói thẳng đó, mình phải bất hiếu, mình phải khẳng định một điểm thì cái đời tu mình á đi nó không có trùng bước. Thưa thầy phải phát nguyện lớn lắm, đi tu mà phát nguyện lớn là sa ngã. Hôm gần đây có một thầy ở đây cũng vậy phải không, về 5-10 ngày là tự nhiên tu không nổi, đi cả lơ phơ thất phơ ngoài đường, mà ra ngoài làm ăn cũng được, lạ kỳ một cái điểm gì đó. Hỏi mình đi, mình đã đi, mình chọn con đường này rồi đi cho đến cùng luôn. Đó, xưa ở đây có một thầy ở đây nè, tu một thời gian không có tu nữa là ra thiền giỏi lắm, ở chừng nửa tháng ở ngồi đợi cũng được, phải chạy vào thôi. Bây giờ mình ráng cố gắng gắn gỗ mình đi luôn, chạy vào nó cũng không có cái chớn bằng ngày xưa nữa đó. Cho nên là còn dính líu với thế gian, tất bị dìm trong các khổ, thí như con voi yếu bị mắc lầy, tức là con voi mà vừa yếu mà bị mắc lầy nữa đó. Cho nên phải xả bỏ nó đó. À, thì đây á, quốc sư Nguyên Minh cũng dạy mình như thế này. Người chuyên tu tập thiền định là phải luôn ở trong núi sâu rừng thẳm nên dừng ở. Mé nước núi xanh là chỗ kinh hành, bên dòng suối dưới cội cây là chỗ lắm tâm. Hằng quán vô thường là nhân duyên kích phát đạo tâm, niệm dày trải ngồi mới được yên ổn, đạo tràng phải thanh khiết. Có nghĩa là ngài nói là người mà chuyên tu tập về con đường thiền định á, là luôn luôn ở núi sâu rừng thẳm, mé nước núi xanh là chỗ đi kinh hành hàng ngày của mình. Mình ở đây mình được cái phúc duyên là mình ở xa đô thị, xa dân chúng, xa hết. Mà quý thầy để ý coi, mình về hôm nào đó mình về cái thành phố là mình thấy nó cái đầu óc mình nó quay cuồng, nó bận rộn đủ thứ hết, lạ kỳ một điểm. Về thành phố rồi mình tu, mình ngồi thiền dỗ, chẳng hạn như bữa tôi về thành phố có công việc, mình ngồi thiền cũng đâu yên bằng đây. Quý thầy cứ tính đi là 2 giờ sáng, 3 giờ sáng nó vẫn còn đua xe, 3 giờ sáng vẫn còn đua xe, ngồi ráng 3 giờ rưỡi hồn mới yên, đến 4 giờ mới hết đua xe ngủ, thấy không? Sao tu. Còn mình ở đây mình không cần thiền định nó cũng vào định. Mình đi kinh hành thấy gì chứ, tôi đi kinh hành một vòng chứ nó cũng được yên ổn, không có suy nghĩ gì hết, rất là yên. đó, cho nên cái phúc duyên mình có mình phải nắm bắt cái cơ hội có lần thứ hai. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần thứ 4, tức là siêng năng. Tùy theo các âm, nếu chuyên cần tinh tấn thì không có việc gì là khó. Thế nên các âm phải chuyên cần tinh tấn. Tinh tấn là cái gì? Tinh tấn tu, tinh tấn học, tinh tấn gạn bỏ những cái điều mà xấu dở của mình. Mà có một lúc nào đó mình ráng cố gắng mình tinh tấn là thành tựu à. Hẹn bây giờ quý thầy mà ngồi không tới không nổi 2 tiếng, cái mình ngồi chừng nửa tiếng cái mình xả, thì ngàn đời luôn cũng nửa tiếng xả, nửa tiếng là xả. Còn mình gán gỗ, mình tinh tấn, mình phải vượt qua 1 tiếng mới được, thì tự nhiên nó sẽ được 2 tiếng. Có ai mà vừa sanh ra đời ngồi thiền liền không? Có không? 1 phút là có sanh ra đời ngồi thiền không? Không có, đúng không? Không có ai mà sanh ra đời biết ngồi thiền, không có ai mà sanh ra đời mà biết tu tập. Nhưng mà phải gì? Phải từng bước đi từng bước. Mà muốn được như thế là quý thầy phải có một cái tâm gọi là tinh tấn. Tinh tấn gắn gỗ dữ lắm. Tu này mà không tinh tấn, không gắn gỗ là bỏ liền. Mà sư phụ thường chiếu nói là mình tu á, mà nếu mà không khéo á, thì giống như mà lục bình trôi sâm. Lục bình trôi sâm là sáng nó trôi đầu nguồn, chiều nó trôi dạt về cuối nguồn. Gọi là lên bền á, lục bình nó lên bền nó nổi lên bền, không ăn nhầm gì hết. Mà nếu mình mà không có cái sức tinh tấn, không có sức tu tập, không có sức tạo các việc thiện pháp rồi đó, thì mai này mình đi làm Phật sự không có ai giúp đỡ mình hết. Hẹn như tôi cũng rất là cảm ơn, ngày xưa tôi ở trong chúng á, có những cái việc khó, có những cái việc gì chúng tôi cũng phát tâm làm. Cho nên vừa rồi chúng tôi đi qua Đức, có một cái nhân viên là mình tưởng rằng không có ai giúp đỡ mình, nhưng mình đến chỗ nào thì cũng có những người đưa đón mình, giúp đỡ mình trong cái việc đi hoằng pháp. Mà nếu mà không có những người giúp đỡ mình trên cái việc đi hoằng pháp thì mình giàu cho mình tài giỏi cách mấy cũng không bao giờ làm được các việc Phật sự. Mà mình được là nhờ gì? Tức là nhờ những cái hạt giống thiện pháp của mình. Cái hạt giống thiện pháp mình gieo xuống rồi mình tưởng rằng nó chết, nhưng mà nó không chết, nó nằm đó để chờ đủ nhân đủ duyên, nó trưởng dưỡng, nó tăng trưởng lên. Quý thầy mà chẳng hạn như buổi sáng mà mình quét dọn cầu tiêu hay là làm cái gì cho đại chúng á, là những hạt giống đó nó nằm đó, đủ thời tiết, đủ nhân viên, nó trưởng dưỡng, nó sống lên. Lai kỳ một điểm. Cho nên tại sao mình đến vào các thiền viện hay đến chùa, mình phải vừa tu vừa học, vừa tạo các việc thiện pháp. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy một cái bị, một cái rác, mình lượm mình bỏ trong thùng rác, là ngay trong giờ phút đó một hạt giống thiện pháp nó ghi rồi đó, ghi nhận. Nên mình đâu có thấy đâu. Bởi vì cái thiện nghiệp là các pháp nó là vô tướng, không có hình tướng. Nhưng tuy rằng không có hình tướng nhưng mà nó gắn chặt trong đời sống tu tập của mình mãi luôn. Quý thầy nhớ lại cái hình ảnh của lục tổ không? 8 tháng giả gạo. Mà trong suốt 8 tháng giả gạo để nó hình thành cho một vị tổ sư mà đặc biệt nhất trong suốt quá trình. Kể từ mà khi Đức Phật là Thủy Tổ Thiền Tông, kéo dài đến Tổ Đại Đạt Ma, đến Tổ thứ 33 là Lục Tổ Huệ Năng. Trong suốt quá trình 8 tháng giả gạo đó là không biết bao nhiêu thiện pháp tích tụ để hung đúc thành một vị tổ sư sau này. Thì cái việc làm của mình cũng vậy, nó gắn chặt cái đời sống tâm linh của mình. Cho nên cái người xưa mà ta nhìn các đệ tử, ta nhìn ta biết đứa này sao thành pháp khí không, nhìn biết. Hãy như hôm bữa tôi có nói đó, mình đến những người tu giáo thì không thấy gì, nhưng mà đến những người đã có công phu tu thiền, đã có công phu tu tập thiền định rồi thì mình dón được. Bởi vì cái điều mà bí mật của chư Phật dạy là chỉ về tâm. Mà mình tu thiền là mình hàng ngày mình đối diện với tâm mình. Mà mình đối diện với tâm của mình là mình biết được tâm của chúng sinh nó cũng như thế. Cho nên dón được. Cho nên qua cái việc này là thấy được những cái điều tinh yếu đó, cho nên là mình phải gì? Gắn gỗ, tinh tấn. Mà tinh tấn gì? Thường thường quý thầy học hiểu pháp số không? Tinh tấn gì? Tinh tấn là điều ác sanh tăng trưởng thì mình cố gắng như thế nào đó để mình chuyển hóa. Điều thiện tăng trưởng thì mình ráng gắn gỗ như thế nào đó để tiếp tục phát huy hơn nữa. Đó là tinh tấn những việc điều ác, phải không? Gắn gỗ để đoạn trừ, điều thiện để phát sanh. Hay như mình hay nói nói những cái lời cọc cằn, nói những cái lời thô lỗ, thì bây giờ mình gán gỗ tinh tấn phát nguyện mình đã là người tu rồi, tại sao còn nói những lời như thế? Thì mình tinh tấn một thời gian mới được. Còn mình bỏ xuôi, bỏ lùi luôn á thì nó không có được kết quả. Thế nên các ông phải chuyên cần tinh tấn, thí như giọt nước chảy luôn có thể sôi phủng phiến đá. Nếu như tâm của hành giả thường thường biến nhát bỏ bê, chẳng khác nào kéo lửa chưa nóng mà ngưng. Tuy muốn được lửa, lửa cũng khó được. Ấy là tâm đức của siêng năng. Tức là ở đây Đức Phật ví dụ như là một cái phiến đá rất là cứng, mà cái giọt nước lâu ngày nó chảy mãi, có một lúc nào nó thủng. Lạ kỳ một điểm, quý thầy mà đến những cái dòng suối á, những cái thác nước lớn á, thì mình thấy những cái hình thù nó lủng xuống á, là do nước nó sói hàng ngày, lâu ngày chảy tháng nó mòn, nó lủng luôn. Chẳng hạn như ai mà đến cái chỗ mà động Phong Nha đó sẽ biết, đến những cái động Phong Nha hay là động Quỳnh Hạ Long á, thấy những cái phiến đá rất là lớn, nó có những cái luồng nó chảy xuống, nước nó chảy lâu ngày chảy tháng nó thủng luôn. Ở đây Phật nói là nếu như tâm của mình mà biến nhát, lười biếng bỏ bê, không tu tập á, thì chẳng khác nào kéo lửa chưa nóng mà ngưng. Hẳn như bây giờ mình có những lúc mình hứng chí lên cái mình ngồi thiền, mình tụng kinh, mình siêng năng lắm, nhưng mà giỏi lắm là được 1 năm, 2 năm tự nhiên mình biến nhát. Giống như mình chuẩn bị, mình nó là lửa nó chuẩn bị cháy rồi cái mình ngưng. Cho nên nó người xưa ta nói là nhất niên gì? Nhất niên thì Phật Phật tại tiền trước mặt mình. Nhị niên tức là năm thứ hai thì Phật ra ngồi hiên ở. Tam niên tức là năm thứ ba cái Phật đi mất luôn. Cho nên á trong kinh Đức Phật nói là tùy theo các ông, cái tâm ban đầu của các ông á, mà giống như cô dâu về nhà chồng á, thì 3 tháng sau các ông chứng quả. Quý thầy biết câu chuyện cô dâu về nhà chồng không? Ai biết không? Trong Tương Ưng Bộ Kinh Đức Phật nói giống như một cô gái cái lấy chồng về làm dâu nhà chồng. Năm thứ nhất thì thấy cha chồng sợ lắm, đi khép nếp. Năm thứ hai năm gặp mẹ chồng cái đi khép nếp, gặp chồng cũng đi khép nếp, gặp em chồng đi khép nếp, gặp ai cũng khép nếp hết. Đến năm thứ hai gặp cha chồng ngẩng mặt lên đi, gặp mẹ chồng ngẩng lên đi. Đến năm thứ ba cha chồng lỡ nói cái gì ông cà chớn chết ông với tôi. Thì Đức Phật nói cái người tu cũng vậy, mới xuất gia năm thứ nhất gặp thầy lớn thầy nhỏ thì rất là sợ sệt. Đến năm thứ hai ông cà chớn cầu đá ông ơi. Tức là khởi nghĩ thôi chưa có làm. Đến năm thứ ba rồi gặp đụng cái gì là phan cái đó, đụng cái gì là nén cái đó. Quý thầy phải nghiệm cái điều đó mới được. Người xưa Đức Phật dạy là không có sai đúng gì luôn. Mình mới xuất gia mà Đức Phật nói cái người nào mà mới xuất gia mà giữ cái tâm ban đầu y như vậy luôn, cái tâm xuất gia ban đầu mình như thế nào mình giữ y chọn vậy luôn, ngài nói là bảo đảm các ông 3 năm chứng quả. 3 năm là chứng quả liền. Ráng đi giữ cái tâm y như vậy luôn. Mà tâm đó là tâm gì biết không? Tâm là tâm gì? Tâm khiêm hạ, tâm mà không có chấp vào cái ngã của mình, cái tôi của mình. Cái ngã cái này nó còn gì nữa đâu chấp. Ví dụ đó. Cho nên thường thường quý thầy, chẳng hạn như bây giờ những cái học vị của quý thầy, tôi nói quý thầy mình đừng có nhắc. Hay ngồi đời mình học đại học kỹ sư gì mình vào chùa mình quên hết. Mà mình nhắc cái điểm đó là mình thấy vậy chứ mà nó tăng trưởng cái ngã ngầm ngầm. Mới tăng trưởng ngã ngầm ngầm mình biết. Cho nên mình buông luôn, mấy cái điểm này mình buông hết luôn. Trở lại cái trạng thái ban đầu. Và cái trạng thái ban đầu có gì không? Không có. Bổn lai vô nhất vật, xưa nay không một vật chỗ nào dính bụi nhơ. Chỗ đó nó không dính chỗ nào hết. Dầu cho cái ngày nó là dầu cho mà để mà thiên kim mà vàng rồng cũng không có hứng được cái chỗ đó hứng được. Thực tế lý địa mà bất xả nhất trần mà hoạn hạnh môn chung bất xả nhất pháp, chỗ đó là cái lý thực tế không nhận một mảy bụi thì làm gì mà có cái chuyện đó. Cho nên cái người đó gọi là gắn gỗ mài vũ để mà thành tựu. Cho nên mà sau này mà mấy chú mà ráng mà xuất gia rồi giữ cái tâm ban đầu để giữ mãi luôn. Mình nhường không phải là mình Ở đây tôi kể lại một câu chuyện có thật nè, quý thầy thấy một cái điểm này nè, không phải là tôi kiếm tiền, mà đây chuyện có thật luôn. Bữa tôi ra Hà Nội, tôi đến một cái ngôi chùa, thì có một số Phật tử đi theo tôi nữa. Thì có ông thầy, người ta nói là thầy, hỏi ông, nói ông thầy kia, thầy đi tu rồi mà con còn thấy thầy không ăn chay nha, thầy còn ăn mặn. Thì ông thầy đó nói một câu, tôi nói thật với Phật tử cho tôi ăn mặn gì đó, tôi đang ăn cá hay là ăn gà, ăn vịt, ăn gì bất cứ, mà tôi ăn chay, tôi đang ăn mặn mà tôi tưởng rằng đây là đậu hũ thì nó cũng trở thành đậu hũ tôi ăn bình thường. Cái ông thầy đó ông chỉ tôi, còn ông thầy này nè, ông đang ăn đậu hũ gì đó mà ông đang ăn mặn đó, bây giờ ông đang tưởng là ăn gà, ăn thịt heo, ăn thịt vịt. Mà trong lúc ông nói như thế thì tất cả những người Phật tử đổ dồn cặp mắt tôi, sợ tôi giận, tôi nói này kia. Nhưng mà tôi vẫn cười bình thản, bình thường cái gì hết. Tôi thấy chuyện nó không có gì, bởi vì ông nói mà mình không có thôi, chứ có là đâu mà buồn giận lắm. Thì sau khi mình đi ra rồi thì có một cô Phật tử, tôi nói trời ơi con tưởng thầy giận, có thể thầy đánh với ổng luôn mà sao thầy bình thản cái gì hết đó. Thôi con phát tâm nãy vô cúng dường, phát tâm cúng dường mau thơ. Thấy không? Ở đây ý tôi nêu lên cho quý thầy thấy là cái việc mà mình nhường một bước thôi, mình lùi một bước thôi, tự nhiên nó có những cái kết quả đến. Đó, tôi nói đó là cái quả báo thôi chứ kêu phải quả báo. Cái quả báo là nó hình thành trong giờ phút thực tại đó, mình được những người khác họ tính tâm, họ tu học với mình. Còn nay vừa nói thì cái mình nổi sân hận rồi lên, bực tức lên, đỏ mặt lên, hay là có một cái cử chỉ hành động như người ta nói trời cái ông thầy này khác với ông thầy kia, đúng vậy không? Một người thô lỗ nói ào ào, nếu mình giống nó thì thế sao? Một đứa cọc cằn thêm đứa nữa, hai thằng khờ dại giống như nhau. Hạn như thằng nhỏ mà chọc mình, mình bực tức, mình rượt, mình chạy đó, thì mình giống như nhỏ đó, gì không? Cho nên trong cuộc sống tu hành nó từng chút quý thầy phải để ý cái điểm đó, từng chút thôi, mà nó hình thành lên cái nhân cách, cái định vị của quý thầy. Sau này mình thành tựu quả vị cũng là cái nhân duyên ở đây nè, quý thầy phải nhớ điểm đó. Cho nên qua cái phần này quý thầy phải đi từng bước, mà từng bước đó là cái gì? Giống như là mình dùi cây lấy lửa, mà muốn được như thế phải làm gì? Quý thầy qua cái phần tiếp này. Tỳ kheo các ông cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, không bằng không quên chánh niệm. Đó, cái phần này là quan trọng nhất cho người tu. Quý thầy thấy sao? Cầu gì? Cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, không bằng không quên chánh niệm. Cầu thiện tri thức là cầu ai? Cho nên lúc trước tôi được cái nhân duyên là tôi trực cẩm hòa thượng Trúc Lâm. Có số người đi lên thăm hòa thượng, đi thăm được chan lắm rồi cự cãi, đỏ mặt lên, sân hận lên. Tôi nói mấy cô, tôi nói tôi xin sám hối, quý cô đến thăm hòa thượng rất là quý, rất là tốt, nhưng mà hòa thượng giống như là đại thiện tri thức tốt, nhưng mà trong kinh Di Giáo Phật dạy nó là cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, không bằng không quên chánh niệm. Bởi vì mấy cô trang lắm, nó mất đi chánh niệm, mà mất đi chánh niệm rồi nó sanh ra gì? Sân hận, bực tức, phiền não. Thì dẫu cho mà vào gặp hòa thượng đảnh lễ rồi ấy, thì phước nó cũng tổn giảm. Bởi vì người xưa ta nói sao? Nhất niệm tâm sân khởi, bá hoạn chướng môn khai. Phải không? Một niệm mà sân hận mà nó khởi lên rồi đó thì trăm ngàn cửa nghiệp chướng nó mở ra nó đón. Cho nên nói là cầu thiện tri thức, cầu thiện hỗ trợ, không bằng không quên chánh niệm. Bây giờ mình cầu thiện tri thức nhưng mà mình ra chợ thiện tri thức đi theo mình không? Bây giờ mình ra chợ mình gặp cái đồng hồ, gặp một cái gì nó đắt giá, cái mình khởi tâm lên, mình thèm, mình muốn ăn trộm bỏ túi, thì ngay trong giờ phút đó mình chánh niệm, mình nói mình đã đi xuất gia, mình là người tu rồi, tại sao mình còn cái tâm này? Phải không? Thì đó là mình có chánh niệm, có thu thúc sáu căn. Cầu thiện tri thức, dầu cho ông thầy mình giỏi cách mấy mà mình không có chánh niệm thì cũng như không. Ông thầy ông giỏi là giỏi, Ông thầy giàu cho, ông có thần thông biến hóa phép lạ, cách máy là của ông thầy chứ không phải của mình. Cho nên Đức Phật dạy là không bằng không quên chánh niệm đó. Cho nên ở đây quý thầy phải nhớ một cái điểm là mình là đi xuất gia là giống như là con sư tử. Mà trong nhà thiền nói sao? Gọi là sư tử giảo nhân mà hàng lô chục cốt. Sư tử giảo nhân sao? Chẳng hạn bây giờ cầm một cái cục thịt, cầm cục thịt nè, cái có một người cầm cục thịt, ném cục thịt ra, ném cục thịt ra cái, thì cái con sư tử á, nó không ăn, nó không có ăn cái cục thịt này, mà nó nhảy và nó chích cái người đó. Còn con ở bên Hàn Quốc có một con chó lô, mình cầm cục xương ha, mình ném ra thì nó không có chụp cái người đó mà nó chạy theo chụp cục xương. Thì qua qua cái mẫu chuyện này quý vị tự thấy cái người tu thiền sao. Có nghĩa là mình sống với huynh đệ, với đại chúng, thường thường họ hay đem cảnh họ dụ mình. Nhớ chỗ này, đem cảnh họ dụ. À, như mình ngồi chơi, đang chơi con lành cái họ thọt lát mình cái, đem cảnh họ dụ á, cái mình chạy theo cảnh, cái mình bực tức, mình sân hận lên, tức là mình chạy theo cảnh, mình là giống như con chó hàng. Còn cái người mà có tu á nha, họ nhảy đó, họ chụp cái người đó, chụp người đó là gì? Họ phản tỉnh lại, họ không bao giờ chạy theo cảnh. Cho nên mình đến các thiền sư, các ngài luôn luôn đem cảnh dụ người ta. Ngài hỏi thế nào là Phật? Bà con gái ta đem cảnh dụ người. Mà ngay trong giờ phút đó, ủa tôi hỏi Phật mà không hỏi ba con gái là gì? Tức là chạy theo cảnh. Chạy theo cảnh là mất mình. Thì trong cuộc sống huynh đệ cũng vậy nè, mấy đứa nhỏ nó hay đem cảnh nó dụ người lắm. Tôi thấy mấy đứa nhỏ hay đem cảnh dụ. Phải không? Dụ ai? Quý tử thấy dụ à, quý thầy thấy dụ ai? Nó để ý nha, nó mấy đứa này nó không phải chuyện đơn thuần đâu. À, tuy rằng nó nhỏ tuổi nhưng mà nó cũng đã có cái chất tu rồi. Dụ ai? Nó lựa trong chúng cái người nào mà hay bực tức, hay sân mận, hay gì đó nó chọc. Còn mấy người mà bất động như viên hội bất động, nó cũng chọc làm gì? Chọc mấy ông cũng cười cười thôi, chọc làm gì? Cái nó đầu nó lựa ai trong này nhìn coi. Mấy đứa nhỏ nó hay lựa người lắm. Phải không? Lựa ai? Nó lựa thầy Phổ không? À, thấy mấy cụ lớn tuổi á, lựa nó chọc. Chọc làm gì? Nó không rượt cho chạy cho vui. Là nó dụ cảnh. Mà nhớ nha mấy đứa, nhớ một điều, nếu mình đem cảnh nó dụ là cái năng lực mình phải hơn cái ông đó, thì cái phước mình nó không tổn. Nó khó hơn cái chỗ đó nữa. Tức là mình đem cảnh mình dụ người là mình phải có cái năng lực hơn người đó. Giống như chẳng hạn như ở bên Vạn Phật Thánh Thành có một thầy này rất là giỏi, ông giỏi là siêu sức luôn. Hòa Thượng Tuyên Quá sợ ông ngã mạng, trên Hòa Thượng Tuyên Quá một hôm hợp chúng tuyên bố: tôi để trong tủ tôi 20.000 đô mà ông này lấy, tuyên bố trước chúng luôn, ông lấy. Cái ông thầy đó ông muốn tự tử luôn, tôi giấu tên. Mà ông thầy đã rất là thân với tôi, lúc trước tôi qua Canada ông kể á. Ông nói lúc đó là có một con đường duy nhất là tự tử chết để sống được. Bây giờ Hòa Thượng Tuyên Quá tuyên bố trước đại chúng hết luôn là ăn trộm 20.000 đô. Buồn khổ lắm, ông buồn nữa, ông muốn tự tử. Mà trong lúc ông chuẩn bị ông đi đến cái chết thì ông phát ngộ ra được, ông đến trình Hòa Thượng Tuyên Quá. Thì cuối cùng rồi người ta mới biết là Hòa Thượng Tuyên Quá thấy ông giỏi quá, mà nếu mà không dùng cái phương pháp này để mà dập tắt đi cái ngã mạng của ông á, thì ngàn đời luôn ông cũng ngộ đạo. Mà phải bật căn cơ có ai? Có Hòa Thượng mới làm được. Còn bây giờ mà quý chú nhỏ mà dám nói ví dụ như ông Phổ hay Nghiên Thiệu hay là Tính thì ăn trộm, cái lực mình chưa đủ, thì cái lực mình chưa đủ nó tác động lại. Giống như mà hai mà gió sĩ lên nấu gió đài vậy. Mà cái lực mình chưa đủ thì lực nó tác động lại mình. Còn mình lực mình đủ thì mình thắng. Giống như mình đấm ra một cú đấm vậy, mà cái lực mình đủ là nó xiên luôn. Còn lực mình đủ nó tác động lại, trời ơi, ngược lại. Hay như mấy thầy mà thấy mà quả sĩ Thiếu Lâm đó, mình đấm vô ngực nè, đấm. Cái nó hút vô, cái nó thở ra, cái văng mình văng ra liền. Lực mình đủ. Thấy không? Cho nên quý chú phải cẩn thận. Tức nghĩa là mình đem cảnh mình dụ người ta đó, thì mình cái lực mình hơn ẩm. Còn lực mình không hơn ẩm là có ngày mình cũng chết. Vì ông rửa đập mình. Ông đập mình cái mà ngày đó mình hơn ẩm, mình cười thôi. Ông đập mình cười không có gì hết. Còn vài trăm đó mình khởi một niệm bực tức hay cái gì đó, là hai người kết cái duyên xấu, đời sau cái gặp tiếp. Nhớ kỹ nha, đừng đem cảnh dụ người. Đúng không, được không? À, phút này được không? Hả? Hồi xưa ở các thiền viện cũng vậy, có ông thầy này. Ông thầy này ông đụng cái gì ông bực tức, đụng gì bực tức. Có một hôm có ông thầy kia ông đi lên, tôi cũng giấu tên ông đi lên. Cái ông gặp ông thầy kia đi lên, ông gặp thì xịt xịt như bản thân mà mình, ông xịt xịt cởi có gì đâu. Mà ông này, ông này ông vừa ông ăn không được, ngủ không được, chịu hết nổi rồi. Cái một giờ đêm cái ông đem cái hòn đá mài ông để trước cái đầu đơn đó, cái ông làm ông lấy một con dao lớn thiệt lớn mài xót xót xót, ông kia ngủ không được giọt luôn. Mài dao làm gì? Biết tự tự biết tự xử, thấy không? Mà sở dĩ mà cái ông này ông hay chọc cái ông đó là ông biết cái ông này là hay hay sân hận, hay bực tức, hay dính mắc vào cảnh. Còn họ xịt 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 cỡ chứ, xịt xịt cỡ cái dính dáng gì đâu, phải không? Họ xịt thì xịt cái mình cũng bình thản có gì hết, an ổn. Cho nên ở đây tôi thấy là mỗi mỗi thầy có một hạnh là quý thầy phải theo dõi. Mình thấy cái hạnh người đó mình bắt chước mình tu. Họ có những cái hạnh là họ bất động, trong trong kinh Nguyên Giác gọi là tác chỉ nhậm diệt á. Tác là chỉ là nhậm, nhậm là gì biết không? Nhậm là mặc kệ. Mặc kệ đây không phải là mặc kệ mình buông xuôi, nghĩa là mình giống như là một cái lá sen nước nó rớt xuống nó trôi, rớt xuống trôi. Như thầy tu vậy an ổn lắm. Nói thiệt chứ cực đã, hòa thượng giao chúng tôi ngoài đây là coi ngó, chẳng lẽ bây giờ để cho quý thầy quý thầy mà để quý thầy thoải mái thì chắc cái nhà này bay hết luôn, đốt sạch hết, phải không? Cho nên mới kèm quý thầy lại, mà kèm nó to tốt, mình bực lắm, mình kèm kèm chứ mình cũng mệt, mình kèm để mình chặn đứng lại những cái cơn mà gọi là trong nội tâm mà nó bức xúc một cái gì đó. Thì cái người lớn người ta có một cái nhân cái duyên và người ta hướng dẫn. Còn mà quý thầy là trúng rồi đó, mình cái âm thầm mình tu một thời gian 5-10 năm cái mình trưởng thành. Ngày như gần đây qua Đức á, tôi qua Đức tôi giảng, có một số người tôi cúng dường tôi miếng đất rồi căn nhà hay làm một cái thiền tự thiền viện. Sao tôi dám nhận? Có người đâu nhận, thấy không? Mà đây mà quý thầy mà tu lơ tơ mơ là 5 năm, 10 năm, 20 năm mà ta cúng đất nay để mình làm này làm kia cũng không có người. Cho nên ở đây mình quý thầy phải gắn gỗ. Gắn gỗ gì? Không quên chánh niệm. Ở đây mình để ý coi cái người nào mà nó hay bị bể đồ là nó thất niệm dữ lắm. Hãy nhường phúc là một điều nó đụng dữ, cũng bởi bình bát, cũng bởi là cái ly, cũng bởi cái tách, cũng bởi cái diện bởi. Là mình thấy cái đi làm sao? Đi lấp chất chán. Tôi nhìn nó biết thằng này không có chánh niệm. Ê tôi nói gì thôi, tự nó còn nhỏ quá. Nhưng mà ráng nha. Bởi đồ liên tục luôn, nào mà bởi nhiều là biết là không có chánh niệm. Nghĩ đâu làm để nghĩ, nghĩ đâu? Giờ anh đang nghĩ ở Bạc Liêu. Hồi xưa Bạc Liêu là ở với ông thầy đó, mà nó kể là ông thầy đó không có chăng nó. Nó cũng thèm chăng luôn. Ông thầy đó mày muốn chăng chăng, làm gì mà làm cái năm thèm chăng luôn. Không thèm chăng làm gì? Thả diều cởi trâu. Rồi dưới cánh đồng mà Bạc Liêu, cánh đồng Bát Ngát. Rồi mình lên đây thì bắt nó vô khu khổ. Tuy rằng ngồi đây mà nó nghĩ với Bạc Liêu á, lấy diện bởi tô bởi chán. Bởi hết, gì cũng bởi hết. Đúng không? Giống như là tôi hay kể mà cái cô Bông đó. Cô Bông mà đi ra ngồi chợ bán hũ mật ong đó. 7 giờ sáng chợ mở, nhưng mà giờ này 7 rưỡi cũng chưa mở, đội cái hũ mật ong. Thấy giờ này chưa mở cửa buồn quá, cái suy nghĩ nếu mình bán cái hũ mật ong làm gì? Mua một bầy gà, sau khi bầy gà lớn lên làm gì? Nuôi bầy heo. Bầy heo lớn lên bán nuôi bầy gì? Bầy bò. Bầy bò bán nuôi bầy ngựa. Tiền nhiều quá, cất cái biệt thự lên. Cất biệt thự lên tiền vẫn còn dư, sửa sắc đẹp, đẹp kiểu Hàn Quốc đó. Giờ bỏ mấy trăm triệu sửa cái một luôn, trở thành một cô gái Hàn Quốc rất là đẹp ở cái miền thôn quê. Mình nói đại khái cho dễ hiểu, tại ngay ngã 346. Phải không? Dễ hiểu vậy đó. Một hôm có một anh chàng đến chọc anh ghẹo cái cô Bông này. Cô bản lãng mà, gái mới lớn lên là bản lãng. Cái cô uống mình một cái hũ mật ong thớt bụp bởi. Gà, heo, bò, ngựa, nhà, cửa mất hết. Thấy không? Do nó gì? Không có chánh niệm, luôn luôn bị cái niệm quá khứ nó trói buộc, hoặc là tương lai nó trói buộc. Thì cô Bông đang mất chánh niệm cho nên chạy về tương lai, nhớ nghĩ đủ thứ chuyện hết. Thì đâu khác chuyện phúc, ngồi đây mà nhớ cởi trâu. Trâu nó không cởi mà cởi trâu gì không? Thấy không? Cho nên người xưa ta nói sao? Loi hoi đã nửa kiếp người, thu bay trên nửa nụ cười xanh sao. Rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng quyển cũng đau xé lòng. Biết là mộng quyển nhưng mà cũng đau, vì sao? Vì mất hũ mật ong. Nó quỳ đó bởi cái bình bát, bây giờ nó ăn cái gì? Ăn cái tô bằng nhôm. Sau này mà nói xuất gia thọ giới cũng là bình bát bằng nhôm, phải phạt 3-4 tháng mới được. Không, chừng nó lớn là mới dám đưa bình bát kia thôi bởi nữa. Mà bình bát nó biết nhiều cái không? Biết không? Đó, gần 300-400 cái chứ phải rẻ đâu. À, tôi mua bình bát cho mấy thầy ăn là bình bát nó mắc tiền nhưng đâu phải rẻ. Mà rớt xuống một cái. Mà bây giờ mắc rẻ thành vấn đề. Nhưng mà tôi nói là ngày xưa mà vào cái thời Đức Phật là mỗi thầy tùy khen một cái bình bát thôi. Mà lỡ bởi bình bát là ngày đó nhịn đói. Bây giờ quý thầy bởi bình bát em xuống lấy chén nó ăn. Lấy tô nó ăn đâu sợ đâu. Cho nên Đức Phật mình càng nghĩ mình càng thấy Đức Phật siêu đẳng thiệt. Càng nghĩ mình càng giật mình. Đức Phật cái gì cũng vừa đủ thôi. Nó phải ráng cẩn thận, ráng chánh niệm, ráng tu tập. Lỡ bởi mình bác cái mình chết luôn. Lên bác cái ngày đó nhịn đói. Mai mà tìm mình bác ra cũng nhịn đói luôn. Chẳng lẽ lấy mũng dừa đi khất thực cũng được. Thấy không? Không có. Còn bây giờ nó bởi mình bác ỷ lại, bởi mình bác ô xuống lấy chén ăn, bởi cái chén ô lấy tô ăn, lấy dĩa ăn. Bởi thoải mái luôn. Bữa cho cái gì? Cho cái ấy còn không? Cái gì mà cắm tâm nó còn không? Bởi liền không? Vừa cho nó xuống là cái chán bởi nó mất liền. Cái gì nó cũng bởi hết. À, phải giữ. Cái đó là cái gì phải không? Đừng có đem cảnh này dụ người nha. Đem cảnh dụ người. Mình có chánh niệm. Đó là mình phải nhớ để điểm đó. À, nếu có người không quên chánh niệm, các giặc phiền não sẽ không vào được. Không? Nếu mà mình mà không quên chánh niệm đó, thì các giặc phiền não sẽ không vào được. Không có ai mà dụ mình được hết á. Họ vừa đưa cảnh ra mình biết, ông dụ tôi quá, biết liền. Lúc nào mình cũng có chánh niệm hết, đi đứng nằm ngồi cho chánh niệm. Cái thầy mà vào trong thường chiếu mà quét sân ra, sư phụ chiếu nhìn xa biết mình có chánh niệm hay không. Quét sân mà bụi bay tứ tung hết rồi biết nàng có chánh niệm. À, quét sân mà rác nó đỡ gốc mà nó không có tôm tức tóc gì hết là biết nó không có chánh niệm. À, đi đứng nằm ngồi các ngài để ý kỹ lắm. À, rồi quý thầy phải nhớ một điểm nữa. Bây giờ ai cũng có một cái bệnh, tức là mình ráng cố gắng. Sau này mình là người xuất gia rồi, bây giờ nói cả cư sĩ chứ mình xuất gia luôn. Tức là đi nha, phải đi nhẹ nhàng chút. Hẳn như mình đi xếp là biết mà không có chánh niệm. À, đó, cho nên qua cái phần này phải lưu ý nữa. Sau này là xuất gia phải học qua cái phần quay nghi, phép tắc giới lực Đức Phật dạy hết. Hẳn như ngáp nè, nè, tằng hắn nè, mỗi cái đều có trong lý lực hết. Hay mình ngáp mình hơ lên là ông sư phụ chiếu rầy dữ lắm, ngáp phải én luôn mới được, mà ngáp mà hả miệng. Thế nên các ông thường phải nhiếp niệm tại tâm, nếu đợi bất niệm sẽ mất các công đức. Nếu niệm lực được vững chắc, đi vào trong giặc ngũ dục cũng không bị chúng làm hại. Thí như mạch giáp vào trận thì không còn phải lo sợ điều gì, ấy là công đức không quên chánh niệm. Tức là mình luôn luôn mình đợi nhiếp niệm tại tâm, vọng tưởng khởi biết rõ, không chạy theo nó, mà làm chủ được tâm, làm chủ được cái tâm vọng tưởng, tức là mình không quên chánh niệm, thu thúc ba nghiệp. Mà thu thúc ba nghiệp bảo đảm mình chết mà không có kiến tánh, không có ngộ sâu như các ngài thì cũng được sanh về cõi lành. Luôn luôn mình giữ niệm tại tâm, thu thúc ba nghiệp. Mà người xưa người ta nói là tam nghiệp hằng thanh tịnh đó. Tam nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng Phật quảng Tây Phương có lý. Ba nghiệp thanh tịnh, mà cái phương pháp nào cũng tu tập cho ba nghiệp được thanh tịnh hết. Tịnh độ cũng phải giữ ba nghiệp thanh tịnh, thân, khẩu, ý. Tịnh mật tâm còn phải ba nghiệp thanh tịnh nữa, tức là tâm mật tương ưng. Nhà thiền là gì? Cũng phải ba nghiệp cho trong sạch. Tức là thân nghiệp trong sạch, miệng không nói bậy, không nói chửi thề, không nói bực tức, không sân hận. Ý cũng như thế. À, tức là ba nghiệp luôn luôn mình giữ gì đó, là tức là mình tuy rằng mình ở trong cái ngũ dục trong cuộc đời này, nhưng mà cũng không bao giờ bị ngũ dục làm hại, vì mình luôn luôn có chánh niệm, có thu thúc. À, đó là cái phần về con đường chánh niệm mà Đức Phật dạy. Kế thứ sáu tức là thiền định. Tùy theo các ông, nếu người nhiếp tâm thì tâm ở trong định. Vì tâm ở trong định nên có thể biết được pháp tướng sanh diệt trong thế gian. Thế nên các ông phải thường tinh tấn tu các thiền định. Nếu được định rồi thì tâm không còn tán động. Thế như người giữ nước khéo giữ đê điều. Cũng thế, hành giả vì nước trí tuệ khéo tu thiền định, khiến cho không bị chảy mất, ấy là công đức thiền định. À, tức là bây giờ Phật dạy qua cái phần thiền định. Tức là quý thầy mà chịu khó nghiên cứu bốn bộ ái hàm, những cái bộ kinh điển đại thừa lớn Đức Phật thường nhắc nhở các thầy tỳ kheo, và những người sau này muốn chứng quả vị giải thoát an ổn thì phải tu con đường thiền định, tức là không được để tâm nó tán loạn. Tức là nếu mà mình ở trong cái thiền định á, thì mình thấy được, biết được các pháp sanh diệt trong thế gian. Bởi vì biết được các pháp sanh diệt trong thế gian là tất cả các pháp bản chất nó vô thường ảo. Biết được bản chất vô thường cho nên mình không có luyến tiếc, mình không có đắm đuối. Giống như mà quý thầy thấy một người mà thích một chiếc xe Honda, mà lỡ một chiếc xe Honda nó bị mất, hay một chiếc xe hơi mất, xe hơi nó bị mất, bị tổn thất, là mình phải tìm một chiếc xe hơi, chiếc xe Honda khác. Mà mình biết bản chất chiếc xe Honda, chiếc xe hơi nó bản chất nó vô thường thì mình không bao giờ còn luyến tiếc nữa. Ví như cái thân này mất đi rồi mà mình luyến tiếc cái thân thì chắc chắn mình chụp cái thân khác nữa. Mất thân này chụp thân khác, mãi mãi đi con đường sanh tử là luyến ái về cái thân chứ không có gì khác hết. Mà mình biết được các tướng pháp sanh diệt rồi đó, mình không dính mắc á, thì mình được an ổn, được giải thoát. Mà muốn được như thế thì quý thầy phải gì? Chuyên cần tinh tấn tu tập thiền định. Cho nên chuyên cần tu tinh tấn tu tập thiền định ở đâu? Có một vị tăng hỏi thiền sư Triệu Châu: thế nào là Phật? Sư đáp: ở trong điện. Phật ở đâu? Ở trong điện, tức là từ nơi cái tự thân ngũ uẩn của mình, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Ông mà muốn tìm Phật là ngay ở trong điện của ông nè, tìm. Trong ngồi ra không có con đường nào khác hết. Cho nên ngồi, mình ngồi yên để mình làm gì? Tức là sống với Phật tâm của mình, không sống với vọng tưởng. Mà người xưa nó nói giống như là cái con ngỗng chúa mà nó uống sữa chừa nước. Quý thầy uống được không? Hãy bây giờ mình lấy một cái lon sữa, mình quậy đều với nước lạnh, thì sữa lại nước lạnh nó lẫn lộn. Bây giờ mình uống sao là mình uống sữa thôi, bỏ nước, uống được không? Mà con ngỗng chúa nó uống được. Thì cái người tu thiền mình phải giống như con ngỗng chúa, uống sữa trừ nước. Có nghĩa là sống với cái tánh biết của mình, nhưng mà không chạy theo vọng tưởng. Tức là uống sữa trừ nước. Những cái vọng tưởng điên đảo đó là nước. Mà cái gì thấy được bản chất của niệm, bản chất được các tướng pháp sanh diệt, thì đó là gì? Đó là gì? Đó là sữa. Tức là mình luôn luôn mình phản quan, mình sống với cái tánh biết của mình. Vì đó là cái hay biết, còn cái kia là cái bị biết, không đồng quá với nó. Tức là gì? Trở về Phật tâm của mình. Cho nên quý thầy mà công phu một thời gian, có những cái chuyện gì nó đến, cái mình tự nhiên mình cười thôi, chứ mình không có chạy theo nó nữa, không chạy theo như ngày xưa nữa. Ai nói cái gì mình biết họ đang dụ mình, họ đem cảnh họ dụ mình. Mà mình sống với cái hay biết, chứ không chạy theo cái bị biết, thì không bị nó lôi kéo. Mà phương pháp dạy rõ lắm, tại mình công phu. Mà công phu phải sớm một chiều, ngày nào mình cũng thực tập như thế rồi, tự nhiên mình có một cái sức định tĩnh, sức định tĩnh lớn lắm. Pháp đến tự nó dạt, pháp đến tự nó dạt. Giống như mà bây giờ quý thầy mà ngồi thiền yên ổn rồi đó, vọng nó lên nha, vọng tưởng nó lên, tự nó diệt, tự sanh tự diệt, tự sanh tự diệt, không có gượng ép gì hết á. Thành ra tôi ngồi thiền chứ giống như ngồi chơi vậy đó, cũng còn vọng tưởng, nhưng mà tự nó sanh tự nó diệt. Mà các ngài nói vẫn còn vọng tưởng, mà vọng tưởng bây giờ biến thành đề hồ, nó không phải là nó còn mà dẫn dắt mình đi như ngày xưa nữa. Cho nên vọng tự sanh, vọng tự diệt, bởi vì nó là cái bị mà, cái bị biết. Còn cái mà hay biết là cái nơi mình. Cho nên muốn tìm ông Phật là ngay nơi thân ngũ uẩn của ông. Cho nên Đức Phật từng tuyên bố trong kinh A Hàm sao: này các thầy tỳ kheo, ngay nơi thân năm uẩn của các ông, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, Như Lai tuyên bố sự tập khởi của thế giới, sự đoạn diệt của thế giới, và con đường đưa đến sự đoạn diệt của thế giới. Thì ngay nơi thân năm uẩn của mình, nó hình thành lên, tức là thế giới hình thành lên, rồi thế giới đoạn diệt, và con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. Mà cái gì thấy được ba điểm đó, tức là mình phải đặt dấu hỏi. Cái gì thấy được? Cái gì nó thấy được đó? Cái năm dòng sông nó chuyển biến liên tục. Dòng sông gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó chuyển biến. Bây giờ tôi hỏi quý thầy một điểm nè.
Bây giờ quý thầy, ví dụ như bây giờ quý thầy đi xa về mệt, không đi xa về mệt, tôi đem một ly nước cam thật là ngọt quý thầy uống, thì trong giờ phút đó quý thầy thấy mình khổ là vui, vui là khổ, vui đúng không? Tức là cảm thọ vui. Và bây giờ có một người đó, họ không có đem cho mình một cái ly nước ngọt mình uống nữa, mà họ đem một cái ly nước mà rất là đắng, rất là chua, rất là cay, thì mình cảm thọ gì? Cảm thọ khổ. Rồi một người họ đem lên cho mình một ly nước lạnh, không có mùi vị gì hết á, thì nhà Phật nói là cảm thọ không khổ không vui. Nhưng mà mình đặt dấu hỏi, tại sao mình uống một ly nước cam ngọt mà tại sao gọi là cảm thọ khổ? Khổ hay vui? Mà Đức Phật nói là ba loại cảm thọ đó đều là mầm mống của khổ. Thì mình đặt dấu hỏi là tại sao mình uống nước cam ngọt mà lại là khổ? Sao này gọi là mầm mống của khổ? Mình phải đặt dấu hỏi, ngọt mà tại sao khổ? Vì bản chất là bản chất nó sanh diệt, nó không có tồn tại, đúng không? Bởi vì mình đang uống nước cam ngọt thì đâu ngọt mãi đâu, đúng vậy không? Không có đứng yên chỗ. Bây giờ bản chất nó biến chuyển, sanh diệt vô thường, cho nên giàu cho cái pháp mà mình nói là nó hạnh phúc thì có, cũng có một lúc nó tan hoại. Giàu cho cái thân mình đẹp cách mấy nè, bây giờ mình có đủ phúc duyên, mình sanh ra đời sáu căn đầy đủ, tướng tốt tướng hảo gì, thì bản chất nó cũng là sanh già bệnh chết. Bản chất cái tướng là tướng khổ, phải không? Cho nên những cái gì mà chuyển biến vô thường, các pháp sanh diệt đó mình thấy được. Mà cái gì thấy được ba điểm này? Cái gì thấy được khổ vui, không khổ không vui? Cái gì thấy được? Cái gì mà lục tổ tuyên bố với ngài Huệ Minh, không nghĩ thiện không nghĩ ác, chính ngay khi đó cái gì là bản lai diện mục của ông? Đó là bài pháp đầu tiên của lục tổ. Bài pháp đầu tiên người ta nói là gọi là tiếng rống của con sư tử. Bài pháp đầu tiên mà lúc đó lục tổ chưa dạy cho một người nào hết, mà dạy ngài Huệ Minh đầu tiên, đó là tiếng gầm của con sư tử, không nghĩ thiện không nghĩ ác. Chính ngay khi đó cái gì là bản lai diện mục của ông? Thì Huệ Minh trực tỉnh thấy được là bản lai diện mục của mình không sanh không diệt, không ngắn không dài, không đến không đi. Nhận cho đó tự nhiên các ngài sống an ổn vậy thôi. Cho nên á, muốn tìm được ngay nơi thân năm uẩn của mình có ông Phật hiển lộ đó, thì phải gì? Siêng tu tập thiền định để mà gạn lọc những cái phiền nhiễu đó ra. Đó. Thiện Tăng hỏi tiếp: trong điện đâu không phải là bùn đất đắp thành tượng? Phải. Thế nào là Phật? Ở trong điện con mê muội xin thầy chỉ dạy. Ăn cháo xong chưa? Ăn cháo xong, rửa chén bát đi, tăng ngay đó tức đại ngộ. Trả về một cái thế giới bình thường, đơn điệu, mà chính ngay đó là bàn bạc về thiền. Tức là ăn cơm, rửa chén, rửa bát, mà quý Phật tử cứ nhiếp niệm tại tâm, giữ vững một thời gian thì tự nhiên có một cái sức định. Thế thầy ráng cố gắng đi, chẳng hạn như rửa chén, đừng nói chuyện, mình làm gì cái mình bớt nói chuyện. Mà chính cái điểm đó tự nhiên có một cái sức định tĩnh lớn lắm. Mà mình thấy cái người nào mà tu tập á, bớt nói, thì tự nhiên họ có một cái sức định lớn hơn cái người nói nhiều. Hai kỳ một điểm, bớt nói, tức là bớt á, bớt hả, mà bớt á, thì tự nhiên cái sức định mình nó có. Do đó trong ma diễn Phật dạy, chư Phật thành đạo, chuyển bánh xe pháp độ chúng sinh, hết duyên nhập niết bàn, những công đức ấy hoàn toàn nhờ sức thiền định lớn. Và luôn luôn Đức Phật đều ở trong thiền định hết, gọi là na già thường tại định. Đức Phật không bao giờ xuất nhập, phải không? Mình còn có sức có nhập chứ ngàn có sức nhập. Tức là chư Phật thành đạo nè, chuyển bánh xe pháp, tức là độ năm em kiều như, rồi độ chúng sinh, hết duyên nhập niết bàn, những công đức ấy hoàn toàn ở trong thiền định hết. Thì chúng ta qua cái phần thứ hai, tức là thiền là một ông thầy vĩ đại nhất. Tức là thiền, mình mà muốn mà sống với thiền á, chính là cái ông thầy của mình. Mà quý thầy để ý coi, dầu cho mà cái ông thầy nào mà siêu xuất cách mấy cũng chỉ cho mình nửa đường là hết. Mà chính là con đường thiền, chính là một ông thầy vĩ đại nhất. Bởi vì mình diện kiến lại cái nội tâm của mình. Tâm mình có tham, biết có tham,
tâm mình có sân biết có sân, tâm mình có si biết có si, tâm mình thèm khát cái gì mình biết cái đó hết. Rõ ràng không? Ngày xưa mình tham, mình đồng quá cái tham, chứ hạn ai để chiếc nhẫn, mình đồng quá cái tham, chụp chiếc nhẫn bỏ trong túi. Còn cái này mình sống là mình biết cái gì, biết cái tham này, mình sống với cái biết, tức là mình liền cái tham. Nói thiệt luôn, giàu mà sau này mà quý thầy mà thấy đỡ trước mặt mình $1,000 mà mình sống với cái tánh biết của mình, thì tự nhiên mình cái ngàn đô la nó không dính dáng gì hết. Giàu cho đỡ $1,000,000 luôn cũng dính dáng gì hết. Đó, cho nên qua cái phần này là trở về cái con đường thiền, tức là sống với ông thầy vĩ đại của mình nhất. Cuối cùng rồi chỉ có mình là một ông thầy cho chính mình thôi, ngồi có ai khác hết. Đoạn tận các tham dục tham ái trong cuộc đời, không phóng dật thì cũng nhờ sức thiền định. Cho nên Đức Phật dạy sao? Tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt. Biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu. Phải không? Tu thiền trí huệ sanh, mà bỏ thiền thì trí huệ diệt. Mình mà không tu tập được con đường thiền định, mình bỏ, mình ăn, mình uống, mình ngủ, mình nghỉ, thì cái trí huệ mình nó lục, nó cùng lục, không có phát huy được. Mà để ý coi cái người nào mà chuyên tu tập việc, ai mà sau này tu cấp thoát hết rồi quý thầy, vào thoát 49 ngày hoặc 3 tháng ra, tự nhiên mình nhìn cái người đó mắt họ sáng rồi, cái cơ thể họ lột hết luôn, họ lột sạch hết luôn. Rồi ở thường chiếu có ông thầy nào ông nhập là bây giờ là 10 năm mà ông vô 3 năm rồi. Ra một điều nha, ông vừa ra 3 năm tôi giật mình luôn. Cái trên đỉnh đầu, cái tướng nó chỉ cái trên đỉnh đầu nó có một cái cục xương bự ra, nó lòi lên. Lạ không? 3 năm nó có kết quả lạ kỳ đó. Đừng có nói là cái tâm mà nó chuyển thì cái tướng luôn, lạ kỳ một điểm. Cái phương pháp thiền này hay dữ lắm. Mình mà nhiếp niệm tại tâm, thu thúc sáu căn, tu tập thiền định rồi, tự nhiên cái con người mà nó định tĩnh lắm, hăng, không ai lừa dối mình được hết. Ngồi đó không có ai lừa với thầy được, bảo đảm luôn với thầy mà tu tập về phương pháp rồi, không có một người nào lừa mình được hết. Mà nó có một cái sức định tĩnh, mà cái công phu này gọi là chư thiên đế thích, rồi thiên ma tất cả đều kính nể những người tu tập về con đường thiền định. Bởi vì con đường này cực tắc, mà Đức Phật đã dày công ba tăng kỳ kiếp tìm ra cái được con đường này, chỉ dạy cho mình. Đó, cho nên cái phần này quý thầy phải ráng nghe tiếng kiểu là mình sắp xếp bồ đòn, mình ngồi dưỡng 8 giờ rưỡi hay là 9 giờ đó, đến khi mà xả thiền xuống. Hoặc mấy chú nhỏ nào mà cái giờ mà xuống học thêm thì xuống bình thản đi đứng, mà mình đến giờ ngồi thiền mình thích thú. Phải thích thú ngồi thiền mới được. Thì thôi chúng ta nghỉ, kỳ sau chúng ta học tiếp.
Chúng sanh vô biên thời nghiền đó phiền não vô tận thời nguyện đó pháp môn vô lượng thời nguyện học Phật đạo.